Rồi, giờ đọc tới bài sám hối.
Sám hối đại lục.
Trong bài sám hối này, Ngài có dạy chúng ta những cái phần nào là ngũ phần pháp thân hương, rồi cho tới các cái phần khác là tứ hoằng thệ nguyện vân vân. Vì vậy cho nên tôi chia ra từng đoạn để giảng cho quý vị thấy rõ. Trước giảng ngũ phần pháp thân hương, phẩm thứ sáu nói về sám hối. Khi ấy tổ thấy dân chúng hay là sĩ thứ bốn phương ở từ Quảng Thiều, Quảng Châu và Thiều Châu đua nhau đến ở trong núi để nghe pháp. Khi ấy tổ mới đăng tòa bảo chúng rằng: đến đây các thiện tri thức, cái tấm này phải từ nơi ở trong tự tánh mà khởi, đối hay là ở trong tất cả thời, mỗi niệm tự tịnh cái tâm kia, tự tu tự hành, thấy cái pháp thân của mình, thấy cái tâm Phật của mình, tự độ tự giới mới được, không có nhờ đến đây. Là đây đầu tiên ha, Ngài thấy tất cả dân chúng cũng như các cái quan liêu đi tới nghe pháp, tới núi nghe pháp, thì Ngài mới bảo rằng, nói về cái tánh này tức là tự tánh của chính mình đó, thì cái đó nó ngay ở trong tánh của mình mà khởi chứ không phải từ ở ngoài. Như vậy thì muốn sống được tự tánh của mình đó, thì trong tất cả thời mỗi niệm tự mình tịnh cái tâm của mình, rồi tự tu tự hành, rồi thấy được pháp thân, rồi thấy được cái tâm Phật của mình, tự độ tự giới mới được, chứ không phải nhờ tới chỗ này. Bây giờ đã từ xa đến một hội ở đây đều cùng có cái duyên, nay có thể mỗi vị phải quỳ gối trước tôi vì tiền cho tự tánh ngũ phần pháp thân hương, kế đó là sao cái vô tướng sám hối. Bây giờ quý vị thôi lỡ tới đây rồi không lẽ đã làm tại thân lẽ ra thì mỗi người tự tu tự độ, nhưng mà giờ quý vị đã tới đây tức là đã có duyên, vậy thì tất cả quý vị thôi quỳ xuống hết đi, chắp tay trước hết tôi truyền ngũ phần pháp thân hương cho quý vị, rồi sao sẽ trao cho cái vô tướng sám hối. Và chúng đều quỳ gối. Tổ mới bảo một là giới hương. Mỗi khi chúng ta niệm hương hay có niệm mấy cái bài này đó, giới hương là sao, tức là ở trong tâm mình không có quấy, không có ác, không có tật đố, không có tham sân, không có cướp hại, gọi là giới hương. Giới hương là vậy, giới hương là ngay ở trong tâm mình không có quấy, không có ác, không có tật đố, không có tham sân và không có cướp hại, thì gọi đó là giới hương. Giới hương là vậy đó. Rồi giờ cái thứ hai là định hương, tức là thấy được các cái cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, thì gọi đó là định hương. Và định hương là gì? Tức là thấy những cái cảnh tướng tốt xấu lầm dữ ở bên ngoài mà tâm mình vẫn an nhiên bất động, thì đó là định hương. Thì cái định hương này dễ không? Ba là huệ hương. Huệ hương là sao? Là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tuy tu các cái lành mà tâm không chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bành, thì gọi đó là huệ hương. Huệ hương thì Ngài giải từ cao cho tới thấp. Cao là sao? cao tức là tâm mình vô ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, đó là cao. Rồi không tạo những điều ác, tuy làm các điều lành mà không chấp, mình sẽ không tạo ác thì có khi làm được, phải không? Còn khi tạo các lành mà không chấm thì sao? Được hay không? Quý vị nhớ, nhiều người thiệt là tốt, làm những điều lành, gặp ai nguy hiểm hoặc là nghèo đói có khả năng liền giúp, thật là tốt. Nhưng mà giúp rồi thì nhớ hoài, giúp ở đầu này lại kể cho đầu kia nghe. Thì như vậy đó, tốt thì có tốt, làm điều thiện thì có làm, mà sao mà chấp, chấp vào điều thiện. Bởi chấp điều thiện cho nên khi mà mình làm, mình giúp đó mà mai chiều họ có vẻ quên ân bạc nghĩa thì sao? Thì mình tức lên. Cho nên vì vậy mà cái thiện là sao, cái lòng cái ác của tổng, mà tới trình tức lên thì sao? Thì có thể cũng là nói này hoặc nói nọ hoặc có thể hại nữa. Thì như vậy cho nên trong cái thiện mà chấp đó, thì nó biến thành ác. Vì vậy mà chúng ta không làm ác là tốt rồi, mà trong khi làm thiện cũng đừng chấp nữa thì nói thiệt là hay, phải không? Chứ còn làm thiện mà chấp thì cũng không được hay mấy. Mà chính cái điều này tôi đã thấy khá nhiều qua cái kinh nghiệm sống. Có một vị nuôi một đứa cháu, nuôi đứa cháu là thật là tốt, đứa cháu sanh ra mồ côi, mà người đó thì họ cũng có phương tiện sống, cho nên thấy đứa cháu mồ côi thương nên về nuôi, nuôi nó quần áo ăn mặc rất là đầy đủ, cho học và đàng hoàng. Nhưng mà chỉ con cái à, cái thì giận nó, cái kể ơi, tao ra mày nuôi từ thời nào tới giờ chứ kể biết rồi, tới chừng lớn biết nó nghe sao nó chán nó bỏ đi, chừng nó thôi giận đùng đùng đủ thứ hết. Thì như vậy không có cái lỗi gì hết, thương như con, giúp đỡ đủ hết, lo ăn lo mặc lo học hành đủ, mà chỉ có cái kể ơn, kể biết về sao thấy chừng nó chịu không nổi nó bỏ đi. Thì mỗi lần mày buồn giận nó cứ kể, kể là tao nuôi mày hồi nào sao sao, kể biết về coi chứ tự ái với nó rồi nó bực bội. Thành nó như vậy trong mà sao trở thành quán, thì tài cái chấp đó. Bây giờ cứ nuôi đi rồi lớn thôi đừng kể cho nó. Đây là nói để cho tất cả quý vị nhớ. Chứ nhiều khi làm ơn thì mình cũng rất là vui mà làm, nhưng mà tại không quên á, tao đem mày về nuôi hồi năm nào nè, lúc đó mày tao lớn nè, rồi kể nhắc lại rồi cứ mà kể lớn hoài nghe biết không chán ấy. Mà chán ấy tới chừng nó bỏ nó đi, cái chừng đó cái quán hết đèn thành quán. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rõ điều thiện chúng ta làm thì rất rất tốt rồi, đáng khen. Nhưng mà cũng đừng chấp nữa, thì cái tốt mới thiệt là tốt, thì cái đó mới gọi là huệ hương. Chứ còn nếu làm thiện mà còn chấp thì cái huệ nó chưa phải là hương. Thì như vậy cái điều ác không làm mà làm tất cả điều lành, và trong khi làm điều lành á lại không có bị cái chấp lành, thì như vậy đó mới là tốt. Rồi thêm cái gì nữa, trên thì mình kính người trưởng thượng, dưới thì mình thương những kẻ thấp hơn, thấp kém hơn mình, tức là bề trên mình cung kính, kẻ dưới mình thương yêu, đồng thời gặp ai cô bằng thì mình giúp đỡ, côi cút cô bằng mình giúp đỡ, thì đến như vậy đó, gọi là huệ hương đó, tỏ dạy thật là kỹ, nó vừa lý vừa sự đầy đủ. Lý là gì? Tức là cái chỗ mà không có tâm mà không có có phan duyên á, cái lý lý tức là tâm vô ngại đó, và thường dùng cái trí tuệ quán chiếu tự tánh đó, đó là lý. Còn sự là làm không làm ác, hằng làm lành mà đừng chấp, rồi thương.